Nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ khắp nơi trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum. Những bài học này đã được thực hiện để giúp đỡ các hội thánh tại nhiều quốc gia và trang bị cho các tín hữu hiểu rõ niềm tin của mình và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học làm thế nào để nghe tiếng Chúa phần thứ tư, nhật ký hai chiều. Người dạy là
I want to welcome you back to this final session on how to hear God's voice.
Xin chào mừng quý vị quay trở lại phần cuối cùng của bài học làm thế nào để lắng nghe tiếng Chúa.
My name is Mark Verkler.
Tên tôi là Mark Verkler.
And for me, it took me 11 years as a Christian before I could identify God's voice within me.
Cho tôi đã mất 11 năm trước khi tôi có thể nhận biết được tiếng Chúa trong tôi.
I hope many of you have begun to practice the four keys to hearing God's voice.
Tôi mong nhiều người trong quý bạn đã bắt đầu thực tập 4 chìa khóa để lắng nghe tiếng Chúa.
When Habakkuk wanted to hear the voice of God, he did 4 things.
Khi Habakkuk muốn nghe tiếng Chúa, ông đã làm 4 điều.
He said, "I'm going to go to my guard post."
Ông nói tôi sẽ đứng nơi vọng canh.
So that's a place to go and quiet yourself down.
Đó là đến một nơi vắng và để mình yên lặng.
He said, "I'm going to keep watch to see."
Ông nói tôi sẽ rình xem.
Habakkuk was using vision.
Habakkuk đang dùng khải tượng.
He said, "What God will speak to me."
Ông nói Ngài bảo ta điều gì.
Habakkuk could recognize God's voice as spontaneous thoughts that lit up on his mind.
Habakkuk có thể nhận biết tiếng Chúa như là những ý tưởng chợt đến mà Chúa đặt vào tâm trí của ông.
And God said to Habakkuk, "Record the vision."
Và Chúa phán với Habakkuk, khá chép lấy sự hiện thấy.
He's saying, "Get your pencil out and write this down."
Ngài có ý nói, hãy lấy bút viết của con và ghi điều này xuống.
So that's the final key to hearing God's voice.
Đó là chìa khóa cuối cùng để lắng nghe tiếng Chúa.
We call it journaling.
Chúng ta gọi đó là sự ghi chép.
I prefer to call it two-way journaling.
Tôi muốn gọi nó là nhật ký hai chiều.
Two-way journaling is when I talk to God and He talks back to me.
Nhật ký hai chiều là khi tôi nói với Chúa và Ngài phán lại với tôi.
And for many people, journaling is just one way.
Có nhiều người sự ghi chép lại chỉ là một chiều.
It's them talking to God.
Đó là khi họ nói với Chúa thôi.
It's actually better when you can hear God's voice back.
Khi bạn có thể nghe tiếng Chúa nói với bạn thì thật sự tốt hơn.
Because he's the wise one.
Bởi vì Ngài là một người thông sáng.
And when I'm in journaling, I like God to do most of the talking.
Và khi tôi ghi chép lại thì tôi thích Chúa nói nhiều hơn.
There's a verse that says he should do most of the talking.
Có một câu kinh thánh nói rằng Chúa phải phán nhiều hơn.
Ecclesiastes 5:1-2 says that.
Đó là Truyền Đạo đoạn 5 câu 1 và câu 2.
It says, "Do not be hasty in word or impulsive in thought to bring up on a matter in the presence of God."
Chớ vội mở miệng ra và lòng ngươi chớ lật đật nói lời trước mặt Đức Chúa Trời.
Because God's in heaven and you're on earth, therefore let your words be few.
Bởi vì Đức Chúa Trời ở trên thiên đàng và bạn ở trên đất, vì vậy phải nói ít lời.
One lady came to me and she said she quit journaling after 4 or 5 years.
Có một phụ nữ đến với tôi và nói cô đã không viết nhật ký 4 hay 5 năm rồi.
And I asked her why.
Tôi hỏi cô tại sao vậy.
She said, "I just got tired of writing about all this garbage in my heart."
Cô ấy nói cô rất mệt mỏi với việc viết xuống tất cả những rác rến trong lòng cô.
And I said, "Were you giving God a chance to talk back?"
Tôi hỏi vậy cô có để cho Chúa có cơ hội nói gì với cô không?
And she said, "No."
Cô nói không.
I said, "Well, no wonder you quit."
Và tôi nói không lạ gì cô đã bỏ cuộc.
And she realized her mistake and went back to journaling.
Và cô đã nhận lấy lỗi của mình và ghi chép trở lại.
So it's two-way journaling with God doing most of the talking.
Đó là nhật ký hai chiều với việc để Chúa nói nhiều hơn.
And we've mentioned the Bible is full of it.
Kinh Thánh đề cập với chúng ta rất nhiều về điều này.
We've got 150 Psalms demonstrating it.
Chúng ta có 150 thi thiên chứng minh điều này.
We have all the prophets demonstrating it.
Chúng ta có tất cả những lời tiên tri chứng minh điều này.
We've got the whole book of Revelation demonstrating it.
Chúng ta có toàn bộ sách Khải Huyền chứng minh điều này.
And yet I had never heard a sermon on it, nor had I done it.
Tôi chưa hề nghe một bài giảng về điều này và tôi cũng chưa từng giảng.
And I believed I was full gospel because I spoke in tongues.
Tôi tin rằng tôi đã có phúc âm toàn vẹn bởi vì tôi có nói tiếng lạ.
And God spoke and he said, "Mark, you're not really full gospel."
Và Chúa phán với tôi, Mark, con không thật sự hiểu hết Kinh Thánh.
He said, "You're just fuller than you used to be."
Con chỉ hiểu biết hơn trước đây thôi.
He said, "You've got major sections of scripture you're not doing."
Ngài phán, con biết những phần chính của Kinh Thánh mà con không thực hành.
And so I repented and made journaling a part of my life.
Và tôi đã thật sự ăn năn và nhật ký hai chiều là nếp sống của tôi.
And I'm asking you to make it a part of your life.
Và tôi cũng khuyên bạn nên tập thói quen viết nhật ký.
If God spends several hundred chapters to demonstrate something, it's important.
Nếu Chúa dành hàng trăm đoạn kinh thánh để chứng minh điều này thì điều đó quan trọng.
It's worth you doing it and it's worth you preaching about it.
Điều đó đáng để cho bạn làm và đáng để cho bạn rao giảng.
When I journal, I can write in faith.
Khi tôi viết xuống, tôi có thể viết trong đức tin.
Because I know I can test it later on.
Bởi vì tôi biết sau đó tôi có thể đọc lại.
And because of that, I can get page after page after page.
Vì vậy, tôi có thể ghi hết trang này đến trang khác.
And the first day that I tried journaling, I actually journaled for 5 hours.
Và ngày đầu tiên, tôi cố gắng ghi lại, tôi đã ghi được 5 tiếng đồng hồ.
And I was a person who couldn't even hear God's voice the day before.
Và tôi vốn là người mà trước đây không nghe được tiếng Chúa.
And I was amazed I could hear God's voice for 5 hours straight.
Và tôi thật kinh ngạc rằng tôi có thể nghe được tiếng Chúa trong 5 tiếng đồng hồ.
And I said, Lord, how come it's so easy today?
Và tôi nói, Chúa ơi, tại sao mà hôm nay dễ quá vậy?
And he said, because before you used to doubt and test all the time.
Ngài phán, bởi vì trước đây lúc nào con cũng nghi ngờ và thử ta.
I would have a spontaneous thought come and I would say, wonder if that came from God.
Tôi đã có một ý tưởng chợt đến và tôi nói, không biết điều này có phải đến từ Chúa không?
Now, is not faith.
Bây giờ, không phải là đức tin.
What is
là gì?
is doubt.
Là sự nghi ngờ.
So I get 2 words from God in my journal.
Và khi tôi nhận được 2 chữ từ nơi Chúa trong nhật ký.
And I would say,
Và khi tôi đã nói,
I shift from faith to doubt, jam the receiver, hang up on God.
Tôi đã chuyển đức tin sang sự nghi ngờ và tắt nghẽn bộ phận tiếp thu và gác máy nghe.
And God said, Mark, it's hard to have a relationship with you because you hang up all the time.
Và Chúa đã phán, Mark, con rất là khó mối liên hệ với ta vì con luôn luôn gác máy.
Now, when I journal, I don't have to say,
Bây giờ khi tôi chép lại thì tôi không cần phải nói,
I can write in childlike faith.
Tôi có thể viết trong đức tin giống như con trẻ.
And I can write for 20 minutes in faith.
Và tôi có thể viết 20 phút trong đức tin.
Because I know when I'm all done writing, then I can go back and then I can test it.
Bởi vì tôi biết khi tôi viết xong thì tôi có thể quay trở lại rồi tôi có thể kiểm tra nó.
But then I'm not jamming the receiver.
Và tôi không làm tắc nghẽn cái ống nghe.
I'm not hanging up on God.
Tôi không gác mái với Chúa.
So journaling lets me write in faith.
Như vậy, nhật ký giúp cho tôi viết trong đức tin.
Knowing I can test it later.
Biết rằng sau đó tôi có thể xem lại.
And now I can get whole pages from God.
Bây giờ tôi có thể viết những trang này đến trang kia.
Before I would get one-liners from God.
Trước đây tôi chỉ nhận được một dòng từ nơi Chúa.
Now I can get a page or 5 or 10 pages.
Bây giờ tôi có thể nhận một trang, 5 trang hay 10 trang.
And if you'll do this, it'll work for you also.
Nếu bạn làm điều này, nó cũng sẽ xảy ra với bạn.
Plus, journaling helps by keeping my mind out of the way.
Thêm vào đó, việc ghi chép giúp tâm trí của chúng ta bên ngoài công việc.
My reason wants to be involved.
Tâm trí của tôi muốn tham dự.
And it likes to critique my revelation.
Và nó thích biện luận sự khải thị của tôi.
And that's not a valid use of reason.
Và sử dụng lý trí như vậy là không hợp lý.
Because revelation is always supernatural.
Bởi vì sự khải thị luôn luôn là siêu nhiên.
God says to Noah, "Come on, let's build a big boat in your backyard."
Đức Chúa Trời phán với Noe rằng hãy đóng một con tàu trong sân sau của nhà ngươi.
It's going to rain for a year and we're going to put 2 of every animal in
it. Sẽ có mưa trong một năm và chúng ta sẽ đem lên tàu mỗi loài vật một cặp.
If I let reason critique that, it'll talk me out of it.
Nếu tôi để lý trí biện luận điều này thì nó sẽ bảo tôi quên đi.
The Israelites hear God say, "Go blow trumpets at this wall and the wall will fall down."
Dân Israel nghe Chúa phán hãy thổi kèn ngay tại vách tường thì nó sẽ sụp đổ.
If I critique that with reason, I won't do it.
Nếu tôi dùng lý trí biện luận thì tôi sẽ không làm điều đó.
Jesus said to Peter, "Come on, walk in the water."
Chúa phán với Phi-e-rơ, hãy đến và đi trên mặt nước.
If I critique that with reason, I'll talk myself out of it.
Nếu tôi dùng lý trí để biện luận thì tôi sẽ nói mình hãy quên điều đó đi.
The Bible never gives reason the right to critique revelation.
Kinh thánh không bao giờ để cho lý trí có quyền phê bình sự khải thị.
I discovered that by looking up every verse on reason and found out
tôi đã khám phá
I'm not even the reason myself.
Tất cả những câu kinh thánh về lý trí và khám phá ra rằng thậm chí tôi cũng không có thể biện luận với chính tôi.
The only command to reason is Isaiah 1:18.
Chỉ có một mạng lệnh về sự biện luận là Esai đoạn 1 câu 18.
Come, let us reason together.
Chúng ta hãy đến để biện luận cùng nhau.
Anointed reasoning.
Đây là sự biện luận được sức dầu.
Spirit-led reasoning.
Đây là sự biện luận có thánh linh dẫn dắt.
That is the only kind of reasoning I do.
Đó là sự biện luận duy nhất mà tôi làm.
I define it as reasoning guided by flowing thoughts and flowing pictures.
Tôi miêu tả nó như là một sự biện luận theo dòng chảy của những ý tưởng và hình ảnh.
I recommend that the only kind of reason you allow.
Tôi cho rằng đó là cái kiểu biện luận duy nhất mà bạn được phép.
Because man's reason brings man's knowledge.
Bởi vì sự biện luận của con người đem lại tri thức của con người.
And the Bible is clear to say man's knowledge is sensual and natural, and it's against the knowledge of God.
Kinh Thánh nói rõ rằng tri thức của con người là cảm xúc và tự nhiên, và nó đi ngược lại với sự hiểu biết Đức Chúa Trời.
So I never get involved in man's knowledge.
Vì vậy tôi không tham dự vào tri thức của con người.
Spirit anointed reasoning.
Sự biện luận được Đức Thánh Linh sức dầu.
That's the only kind of a reasoning that I allow.
Là dạng duy nhất của sự biện luận mà tôi được phép.
So if I get my mind involved in journaling, it gives it something to do.
Vì vậy nếu tôi đem tâm trí mình tham dự vào sự ghi chép của tôi thì tôi đã cho nó làm. Tôi đã cho phép nó làm.
I say rather than critiquing revelation, how about if you help me spell these words correctly?
Tôi nói thay vì phê phán sự khải thị, ngươi hãy giúp ta đánh vần cái chữ này.
Now I'm not a very good speller.
Bây giờ tôi không phải là người đánh vần giỏi.
But my mind is happy to be helping.
Nhưng mà tâm trí của tôi rất vui mừng để giúp đỡ tôi.
And if it's helping, it's not critiquing.
Và nếu nó giúp thì nó sẽ không phê phán.
So journaling puts my mind on my side as a facilitator of spirit encounter.
Vì vậy ghi chép đặt tâm trí tôi bên cạnh tôi như là một người cố vấn giúp đỡ thuộc linh.
Also journaling helps me recall the message after a period of time.
Ghi chép cũng giúp tôi nhớ lại sứ điệp sau một thời gian.
Let's talk about periods of time.
Hãy nói về giai đoạn thời gian.
In my journaling, God says, I'm going to do this today.
Đức Chúa Trời phán trong sự ghi chép của tôi, hãy làm điều này hôm nay.
I would rush into my wife and say, God's going to do this today.
Và tôi phải chạy đến với vợ tôi và nói rằng Chúa sẽ làm điều này hôm nay.
And he never did it today.
Và Ngài chẳng làm điều đó hôm nay.
I would get so mad, I'd throw my journal on the ground and stomp on it.
Và tôi rất nổi giận và tôi quăng nhật ký tôi xuống và tôi giẫm lên nó.
And I'd say, journaling doesn't work.
Và tôi nói, nhật ký không xảy ra.
And then the Holy Spirit reminded me what a day is like.
Và rồi Đức Thánh Linh nhắc cho tôi một ngày có nghĩa gì.
A day is as a thousand years.
Một ngày như 1,000 năm.
So what he's really saying is I'm going to do this on the next thousand years.
Vì vậy thật sự Ngài đang nói rằng ta sẽ làm điều này trong 1,000 năm tới.
Then God will say in my journal, I'm going to do it soon.
Rồi sau đó Chúa phán trong sự ghi chép của tôi là
that's
ta sẽ sớm làm điều này. Đó là 2,000 năm.
Sometimes he says I'm going to do it quickly.
Có khi Ngài phán ta sẽ nhanh chóng làm điều này.
The last time he used the word quickly in the Bible is behold I come quickly.
Lần cuối cùng Ngài dùng chữ nhanh chóng trong Kinh Thánh là này ta đến nhanh chóng.
How many years ago was that?
Điều đó là bao năm về trước?
That was 2000 years ago.
Đó là 2000 năm về trước.
So he thinks quickly is 2000 years.
Và Ngài nghĩ nhanh là 2000 năm.
So when you get this kind of stuff in your journal, don't assume it means today.
Vì vậy khi bạn nhận được điều như thế trong sự ghi chép của mình thì đừng kết luận là hôm nay.
It means sometime in the next 5,000 to 10,000 years, God's going to do it.
Nó có nghĩa là Chúa sẽ làm điều đó trong năm hay là 10,000 năm tới.
Now let me explain the difference between automatic writing and journaling.
Bây giờ để tôi giải thích sự khác nhau giữa cách viết máy móc và ghi chép lại.
In automatic writing, a person lets their hand hang limp and a spirit controls the end of their hand.
Trong cách viết máy móc, một người thả lỏng cái tay họ và tâm linh điều khiển ở cái phần cuối của tay họ.
In journaling, you quiet yourself down, fix your eyes on Jesus, tune the flow, and write.
Trong sự ghi chép nhật ký, thì bạn yên lặng, hướng mắt tập trung vào Chúa Giê-xu, hướng dòng chảy và viết xuống.
So journaling involves my entire being.
Vì vậy, việc ghi chép liên quan tới toàn bộ con người của tôi.
And automatic writing just involves the end of my hand.
Viết cách máy móc chỉ liên quan tới phần cuối của tay tôi.
I recommend that you journal during the time of the day that you're most alert and most sharp.
Tôi đề nghị bạn ghi chép trong ngày, trong thời gian mà bạn cảm thấy lanh lợi và nhạy bén nhất.
If you're a morning person, journal in the morning.
Nếu bạn là người quen buổi sáng thì nên viết nhật ký vào buổi sáng.
If you're a night person, journal in the evening.
Nếu bạn là người buổi tối thì nên viết nhật ký vào buổi tối.
I encourage you to keep a little notebook.
Tôi khích lệ bạn luôn giữ một quyển sổ tay nhỏ.
Or if you're on computer, do your journaling on computer.
Nếu bạn dùng máy vi tính thì ghi chép trên máy vi tính.
If writing is hard for you, you can draw pictures.
Nếu bạn khó mà viết thì hãy vẽ những hình ảnh.
And then you can explain to people what's going on in those pictures.
Và sau đó bạn có thể giải thích cho mọi người những gì đang diễn ra trong hình ảnh đó.
I've done that numerous times with children, for example, who don't know how to write yet.
Tôi đã làm điều đó nhiều lần với những thiếu nhi mà chưa có biết viết.
And what they share is powerful. It's just as powerful as the words that I write.
Và những gì các em chia sẻ thật là đầy quyền năng.
So either way is perfectly fine.
Cho nên cách nào cũng tốt.
And if you're an artist, you're going to release onto canvas the divine creativity of God.
Và nếu là họa sĩ thì nên đem vào những bức vẽ sáng tạo thiên thượng.
And if you're a musician, you're going to put on paper music from heaven.
Và nếu là một nhạc công thì sẽ viết vào giấy âm nhạc từ thiên đàng.
Handel's Messiah is like that.
Bài hát Hallelujah của Handel là như vậy.
We still sing the Hallelujah chorus.
Chúng ta vẫn hát Hallelujah tuyệt vời đó.
How did he receive that?
Ông đã nhận bài hát đó như thế nào?
He said, "I heard the music in the back of my mind."
Ông nói tôi nghe nhạc trong tâm trí tôi.
And I wrote feverishly for 21 days.
Và tôi vội vàng viết xuống trong vòng 21 ngày.
So he's hearing the music from heaven. He's releasing it on earth.
Và khi ông nghe âm nhạc từ thiên đàng thì ông đã đem nó đến trên đất.
That's what I want you to do.
Tôi muốn bạn làm điều đó.
In the area God's asked you to do it in.
Trong lĩnh vực mà Chúa muốn bạn làm.
Now I keep my journal secluded.
Tôi giữ nhật ký của tôi một cách kín dấu.
Because some things are private.
Bởi vì đó là những điều rất riêng tư.
Because I journal about everything.
Bởi vì tôi ghi lại tất cả mọi thứ.
I journal about sin issues that I'm battling with.
Tôi ghi lại những vấn đề tội lỗi mà tôi đang chiến đấu.
I journaled about my sexuality.
Tôi ghi lại những vấn đề tình dục của tôi.
I found it was a very strong force within me.
Tôi cảm thấy nó là một cái sức ép mạnh mẽ ở trong tôi.
And I said, "Lord, can we talk about this?"
Và tôi, Chúa ơi, mình có thể nói về điều này không?
I said, "I'm not comfortable with how I handle this."
Tôi nói với Chúa rằng con không thể xử lý nó dễ dàng.
And the Lord didn't get embarrassed at all.
Chúa thì không có bối rối gì hết.
He talked very openly.
Ngài nói rất cởi mở.
And he had tremendous insight and help.
Ngài thông biết mọi điều và giúp đỡ một cách lạ lùng.
So some of that journey is private.
Vì vậy một số điều ghi chép rất là riêng tư.
And so we never force people to share their journaling.
Cho nên chúng ta đừng bao giờ ép người khác chia sẻ sự ghi chép của họ.
We encourage them to share journaling.
Chúng ta khích lệ họ chia sẻ sự ghi chép.
And even with your spouse, we just encourage it.
Và ngay cả với người phối ngẫu thì chúng ta chỉ khích lệ thôi.
But we would never force a person to share their journaling.
Nhưng chúng ta đừng bao giờ ép người ta chia sẻ nhật ký của họ.
I found the greatest healing in my life came through journaling.
Tôi tìm thấy sự chữa lành lớn nhất trong cuộc đời của tôi qua nhật ký.
It was the fastest way to grow spiritually.
Đó là cách nhanh nhất để tăng trưởng thuộc linh.
I found my marriage improved greatly when I journaled.
Tôi thấy hôn nhân của mình cải thiện nhiều hơn khi tôi ghi nhật ký.
God told me to honor my wife and to love my wife.
Chúa phán tôi phải tôn trọng và yêu thương vợ tôi.
My wife was more intuitive and more visionary.
Vợ tôi nhạy bén hơn và có nhiều khải tượng hơn.
And I used to scorn intuition and vision.
Và tôi thường coi thường sự nhạy bén và khải tượng.
And that would damage my wife's spirit.
Và điều đó đã làm tổn thương tâm linh vợ tôi.
And now God is saying, "Mark, don't damage your spirit."
Bây giờ Chúa phán, Mark, đừng phá hủy tâm linh của vợ con.
I made her different from you.
Ta tạo nên cô ấy khác với con.
You honor the differentness.
Con phải tôn trọng sự khác biệt đó.
You don't try to change her.
Con đừng cố gắng thay đổi cô ấy.
You just love her just the way she is.
Con chỉ yêu cô như cách cô đã tạo được tạo nên.
My wife Patty said her marriage improved greatly when I began the journal.
Vợ tôi nói hôn nhân của cô được cải thiện tốt hơn khi tôi bắt đầu ghi nhật ký.
All of your interpersonal relationships will improve greatly when you journal.
Tất cả những mối quan hệ cá nhân sẽ được cải thiện tốt hơn khi bạn ghi nhật ký.
I recommend you date your entries.
Tôi khuyên bạn nên ghi ngày vào nhật ký.
And that way you'll know when you did that journaling.
Đó là cách để bạn biết mình đã ghi nó khi nào.
I also recommend you skip lines between you and God talking.
Tôi cũng khuyên bạn nên chừa một cái hàng trống giữa câu nói của bạn và câu nói của Chúa.
And that'll help you keep the transition clear when you go back and reread it.
Điều đó sẽ giúp cho các bạn giữ sự chuyển đổi rõ ràng khi đọc trở lại.
Now in my journaling I put my dialogue with God.
Hiện nay trong sự ghi chép của tôi ghi sự đối thoại của tôi với Chúa.
And I also put dreams and interpretations.
Và tôi cũng ghi những giấc mơ và sự thông giải.
I find that my journaling will focus on faith, hope and love.
Tôi thấy sự ghi chép của tôi tập trung vào đức tin, hy vọng và tình yêu.
1 Corinthians 13:13 says, "Now abide these three."
Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 13 nói rằng bây giờ còn có ba điều này.
It's faith, hope, and love.
Đức tin, hy vọng và tình yêu.
They abide. That means they go into eternity.
Chúng nó còn lại có nghĩa là chúng nó sẽ đi vào cõi đời đời.
Anger doesn't abide.
Sự giận không còn lại đâu.
And fear doesn't abide.
Sự sợ hãi không còn lại.
Doubt doesn't abide.
Sự nghi ngờ không còn lại.
They're going to be swallowed up in eternity.
Chúng sẽ bị thiêu nuốt hết trong cõi đời đời.
As you journal and share your journaling, you'll find that God is always building faith, hope, and love.
Khi bạn ghi nhật ký và chia sẻ những gì trong sự ghi chép của mình, sẽ thấy Chúa luôn luôn xây dựng đức tin, hy vọng và tình yêu.
I believe it's the fuel that we were designed to run on.
Tôi tin đó là nhiên liệu để chúng ta có thể chạy tiếp tục.
If I journal for a few minutes in the morning, God will build up faith, hope, and love within me.
Nếu tôi viết nhật ký trong vài phút vào buổi sáng, Chúa xây dựng đức tin, hy vọng và tình yêu trong tôi.
And I will run really well all day.
Và tôi sẽ sẵn sàng chạy rất tốt suốt cả ngày.
When I begin to journal, I write down something.
Khi tôi bắt đầu viết nhật ký, tôi viết xuống một vài điều.
I don't stare at an empty sheet of paper.
Tôi không nhìn chăm chăm vào trong tờ giấy trắng.
I generally say, "Good morning, Lord. I love you. I give you today."
Tôi thường viết xuống, "Xin chào Chúa, con yêu Ngài, con xin dâng ngày hôm nay cho Chúa."
And then I tune to flow, and things begin to come back.
Rồi tôi hướng theo dòng chảy và nhiều điều bắt đầu.
So I'm going to recommend, don't look at an empty sheet of paper. Write something down.
Vì vậy tôi khuyên bạn đừng có nhìn vào tờ giấy trắng, hãy viết xuống vài điều.
As I learned the art of journaling, I did it every day.
Khi tôi học được nghệ thuật ghi chép, thì tôi làm điều đó mỗi ngày.
At least 5 days a week for the first 3 months or so.
Ít nhất là 5 ngày trong một tuần trong 3 tháng đầu tiên.
I was learning a new skill.
Tôi đã học được một kỹ năng mới.
And after I learned that new skill, I didn't need to journal every day.
Và sau khi tôi học được kỹ năng mới, tôi không cần ghi lại mỗi ngày.
I might just journal once or twice or 3 times a week.
Tôi có thể chỉ viết 1, 2, hay 3 lần một tuần.
But I'm going to ask you during the 3 month learning curve that you journal at least 5 times a week.
Tôi khuyên bạn là nếu để 3 tháng để ghi chép và 5 lần mỗi tuần.
And after that you can lighten up and don't need to journal quite so intensely.
Và sau đó bạn có thể giảm dần và bạn không cần phải ghi chép mỗi ngày.
I do review my journaling just to make sure that I was obedient to what God told me to do yesterday.
Tôi xem lại nhật ký của tôi để chắc chắn là tôi vâng theo những gì Chúa phán tôi làm ngày hôm qua.
I have found that every time I've asked God for a date, the dates have been wrong.
Tôi thấy rằng mỗi khi tôi cầu hỏi Chúa về một ngày thì ngày đó bị sai.
I'm going to suggest to you, don't ask God for dates.
Tôi khuyên bạn là không nên cầu hỏi Chúa về ngày tháng.
God will say, I want you to trust me.
Chúa sẽ nói, ta muốn con tin nơi ta.
And I say, well, I do trust you, but when are you going to do this?
Tôi sẽ nói, con tin Ngài, nhưng mà khi nào Chúa làm điều này?
He says, soon.
Ngài nói, sớm thôi.
I say, yeah, but soon doesn't mean anything to you.
Tôi nói, nhưng mà sớm không có nghĩa gì đối với Chúa mà.
So I say, when are you going to do it?
Rồi tôi hỏi, khi nào Chúa sẽ làm điều đó?
He said, trust me.
Ngài nói, hãy tin ta.
I said, no, when are you going to do it?
Và tôi lặp lại, không, khi nào thì Chúa sẽ làm điều đó?
He said, September 1st.
Và Ngài nói, ngày 1 tháng 9.
Now nothing's ever happened on September 1st that my journal said was going to happen on September 1st.
Và điều này chưa từng xảy ra ngày 1 tháng 9 mà nhật ký tôi đã chép chưa bao giờ xảy ra.
I think I was praying with an idol in my heart.
Tôi nghĩ tôi đã cầu nguyện với một thần tượng trong lòng mình.
And I got a messed up journal entry.
Và tôi đã làm lộn xộn cái sự ghi chép của tôi.
Balak prayed with an idol in his heart.
Balak đã cầu nguyện với một thần tượng trong lòng ông.
In Numbers 22, you have this story of King Balaam and Balak.
Trong Dân Số Ký đoạn 22 ghi chép về câu chuyện của vua Balaam và Balak.
Actually, the prophet is Balaam.
Thật ra Balaam là tiên tri.
And the king was Balak.
Và vua là Balak.
And the king wants Balaam to curse the Israelites.
Và vua muốn Balaam rủa xả dân Israel.
And Balaam journals and God says don't curse him.
Balaam ghi nhật ký và Đức Chúa Trời phán đừng rủa xả họ.
So the king sends more distinguished people to the prophet.
Vì vậy vua sai thêm những người tôn trọng đến với tiên tri Balaam.
And Balak said, even though he were going to give me a house full of silver and gold.
Balaam nói, dầu cho ngươi cho ta đầy nhà vàng bạc.
He said, I could not do anything small or great contrary to the command of the Lord my God.
Ông nói, ta cũng chẳng vượt qua mạng lệnh Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta.
But you see, his eyes are fixed on a house full of gold.
Nhưng chúng ta thấy mắt ông tập chú vào căn nhà đầy vàng.
So he doesn't have his eyes on the Lord.
Vì thế ông không để mắt tập chú vào Chúa.
He's got his eyes on how much money he could make.
Ông để mắt vào việc có bao nhiêu tiền ông sẽ có.
Now when your eyes are not on the Lord,
khi mắt bạn không tập chú vào Chúa,
then you have an idol in your heart.
Thì bạn có một thần tượng trong lòng mình.
An idol is when anything is larger in your consciousness than God.
Và thần tượng là khi bất cứ điều gì trong lương tâm mình lớn hơn Chúa.
The Bible said fixing my eyes on Jesus.
Kinh Thánh nói hãy tập chú mắt vào Chúa Giêsu.
It doesn't say fixing my eyes on a house full of silver and gold.
Kinh Thánh không nói để mắt mình nơi căn nhà đầy vàng bạc.
And so now when he goes back in journal, he gets a different answer.
Vậy bây giờ khi ông trở lại viết xuống thì ông có một câu trả lời khác.
The Lord says, go.
Đức Chúa Trời nói, đi.
But he said, I've sent an angel of the sword to lop off your head.
Nhưng Ngài nói, ta sai một thiên sứ cầm gươm để cắt đầu ngươi.
So God didn't really want him to go.
Thật thì Chúa không muốn ông đi.
Even though his journal entry said, I can go.
Ngay khi nhật ký của ông chép rằng, tôi có thể đi.
And here's what's going on.
Và điều gì đang xảy ra ở đây?
He's praying with an idol in his heart.
Ông cầu nguyện với một thần tượng trong lòng ông.
He doesn't have his eyes fixed on the Lord.
Ông không để mắt mình tập chú vào Chúa.
He's got his eyes fixed on money.
Mắt của ông nhìn vào tiền bạc.
And God said, fine, you want to hear this? I'll give you this for an answer.
Và Chúa nói, được, nếu ngươi muốn nghe điều này, ta sẽ cho ngươi câu trả lời.
But I want you to know it's going to fit you for destruction.
Nhưng ta muốn ngươi biết rằng nó sẽ đem ngươi đến sự bại hoại.
Because I have sent an angel of the sword to kill you on the way.
Vì ta sẽ sai một thiên sứ cầm gươm để giết ngươi trên đường đi.
So I can pray with an idol in my heart.
Vì vậy tôi có thể cầu nguyện với một thần tượng trong lòng tôi.
And I can get a messed up journal entry.
Và tôi có thể ghi chép một điều lầm lẫn.
And so I need to be careful not to do that.
Vì vậy tôi cần phải cẩn thận là không làm điều đó.
One woman came to share her journaling with me.
Có một phụ nữ đến và chia sẻ sự ghi chép của cô cho tôi.
And here's what it said.
Đây là điều cô nói.
It said the pastor's wife is a witch.
Vợ của mục sư là một phù thủy.
And since she will not repent, God is going to kill her.
Nếu cô ấy không ăn năn thì Chúa sẽ giết cô ấy.
And I'm going to marry the pastor.
Và tôi sẽ kết hôn với mục sư.
And I said to the lady, I said.
Tôi nói với cô ấy.
I said, that did not come from God.
Điều đó không đến từ Chúa đâu.
And she said, yes, it did.
Và cô ấy nói, có.
She said, I was deep in prayer.
Cô nói rằng, tôi cầu nguyện rất nhiều.
And it's just the same way that God's voice always comes.
Và tiếng Chúa đến cùng cách như vậy.
Which here's what I think that means.
Đây là điều tôi nghĩ.
I think she means it came as a spontaneous thought.
Cô có ý nói rằng, nó đến, cô nhận được những ý tưởng chợt đến.
Which is absolutely true.
Điều đó hoàn toàn đúng.
God's voice comes as spontaneous thoughts.
Tiếng Chúa đến như là những ý tưởng chợt đến.
And a demon's voice comes as a spontaneous thought.
Và tiếng của ma quỷ cũng đến như một ý tưởng chợt đến.
Spirit level communication is spontaneous thoughts.
Tầm truyền thông của linh là ý tưởng chợt đến.
And the way I tell the difference is does it build faith, hope and love?
Và tôi nói sự khác biệt là xây dựng đức tin, hy vọng và tình yêu.
Or does it build fear, doubt and unbelief?
Hay là nó xây dựng sự sợ hãi, nghi ngờ và vô tín?
So I told her it was wrong.
Vì vậy tôi nói với cô điều đó là sai.
And she said it was right.
Và cô nói điều đó đúng.
And I said, are you submitting this to me?
Và tôi nói, cô đang đưa điều này cho tôi phải không?
And she said yes.
Cô nói dạ. Dạ.
And I said, well, guess what? It's wrong.
Thì tôi nói, điều này chắc chắn là sai.
She said it's not wrong.
Và cô nói nó không có sai.
I said, guess what? You're not submitting this to me.
Và tôi nói, cô không có đưa điều này cho tôi, không có trình bày điều này cho tôi.
So I said, I'm not going to argue with you. You get to live your life however you want.
Tôi nói, nếu vậy tôi không tranh cãi với cô hãy sống như gì cô muốn.
So she went out believing that her journal entry was right.
Cô đã bỏ đi và tin rằng những gì cô viết trong nhật ký là đúng.
But it's now 25 years later.
Nhưng bây giờ là 25 năm sau.
That pastor and his wife are still married.
Mục sư đó và vợ ông ta vẫn sống chung.
And this woman has gone back and remarried her husband whom she was separated from.
Và người phụ nữ đó đã quay lại tái hôn với người chồng cũ của cô.
There's a couple verses we need to hear.
Có một số câu kinh thánh chúng ta cần phải nghe.
One is found in Proverbs chapter 11 verse 14.
Một câu được chép trong Châm Ngôn đoạn 11 câu 14.
It says in the multitude of counselors there is safety.
Nói rằng nếu có nhiều mưu sĩ bèn được yên ổn.
Another is 2 Corinthians 13:1.
Câu khác ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 13 câu 1.
It says every fact is to be confirmed by the testimony of three witnesses, two or three witnesses.
Mọi việc sẽ cứ định cứ lời khai của hai hoặc ba người làm chứng.
So anything you or I receive in our journal needs to be confirmed by other spiritually mature people.
Vì vậy bất cứ điều gì quý vị và tôi được ở trong sự ghi chép thì cần được xác chứng bởi những người thuộc linh trưởng thành khác.
For 25 years of my life, I've had three people I submit my journaling to.
Trong vòng 25 năm của cuộc đời tôi có 3 người mà tôi phải trình bày sự ghi chép của tôi với họ.
And if they cannot confirm it's true, then I set it aside.
Nếu họ không xác chứng điều đó là đúng thì tôi để nó qua một bên.
It saves me from making mistakes.
Làm như vậy tôi đã tránh khỏi sự sai lầm.
I don't want to make a major mistake.
Tôi không muốn mắc một sự sai lầm lớn.
I don't want you making major mistakes.
Tôi không muốn bạn mắc những sai lầm lớn.
And that's why I'm going to ask everyone who's listening to submit themselves to three other people.
Vì vậy, đó là lý do mà tôi khuyên những ai đang lắng nghe hãy trình bày điều của mình cho ba người khác.
Now the three people you submit yourself should know the Bible.
Ba người mà quý vị trình bày đó phải biết Kinh Thánh.
They should be able to hear the voice of God in their own hearts.
Họ biết lắng nghe tiếng Chúa trong lòng họ.
They should be friends who are willing to walk with you.
Họ sẽ là những người bạn sẵn sàng để bước đi với bạn.
They should be people who also receive counsel from their advisors.
Họ cũng là người sẵn sàng nhận được sự cố vấn từ những người cố vấn của họ.
And I think they ought to be people who are ahead of you in the area that you're talking about.
Và tôi nghĩ họ phải là những người hiểu biết nhiều hơn bạn trong lĩnh vực mà bạn đang nói đến.
So if I've got an issue with healthcare, I'd like to submit to somebody who understands
healthcare. Nếu tôi có một vấn đề về sự chăm sóc sức khỏe, thì tôi phải trình bày với những người nào am hiểu về sự chăm sóc sức khỏe.
If I'm journeying about money and how to create and release wealth in the kingdom of God, I want to submit to somebody who understands money.
Nếu tôi ghi xuống về tiền bạc và làm thế nào để tạo ra sự giàu có vào trong vương quốc Chúa, thì tôi trình bày với những người nào am hiểu về tiền bạc.
I want to submit to somebody who actually has made some money and released it into the kingdom of God.
Tôi muốn trình bày với người nào thật sự làm ra tiền và đem nó vào trong vương quốc Chúa.
So I've actually got more than one group of three people I submit to.
Vì vậy thật sự tôi có nhiều hơn là một nhóm ba người mà tôi đã trình bày.
I've got two or three people who know healthcare. I submit health issues to them.
Tôi có hai ba người viết về sự chăm sóc sức khỏe. Tôi trình bày vấn đề sức khỏe với họ.
I've got two or three people who are successful with money. I submit those issues to them.
Tôi có hai ba người thành công trong tiền bạc. Tôi trình bày những vấn đề tiền bạc với họ.
I've got two or three people who have great marriages. I submit marriage questions to them.
Tôi có hai ba người có hôn nhân tuyệt vời thì tôi trình bày những vấn đề hôn nhân đối với họ.
And I encourage each of you to develop several different networks of two or three people.
Và tôi khích lệ mỗi người trong quý bạn phát triển một vài mạng lưới khác nhau của hai hay ba người.
And when I go to these people and submit to them, here's what I mean I do.
Và khi tôi đến với những người này, tôi trình bày cho họ những gì mà tôi muốn làm.
I'm asking them, what is God saying in your heart about this?
Tôi hỏi họ, Chúa phán gì trong lòng anh về điều này?
I'm not asking, what do you think in your mind?
Tôi không hỏi, anh suy nghĩ gì trong đầu óc?
Because the Bible said our thoughts are not his thoughts.
Ý tưởng ta không phải là ý tưởng các ngươi.
So I'm saying, does your heart bear witness this came from the Lord?
Tôi hỏi, lòng anh có cảm thấy rằng điều này đến từ Chúa không?
And I'm not going to submit to just one person.
Và tôi không chỉ trình bày cho một người.
Because the Bible said in the mouth of two or three witnesses, everything's confirmed.
Bởi vì Kinh Thánh nói hai hay ba người làm chứng thì mọi việc sẽ được xác nhận.
So I'm going to go to three people and make sure all three are in agreement.
Vì vậy tôi đi đến ba người và chắc chắn là ba người đó đều đồng ý.
And once I receive their counsel, I'm going to go back and pray about it.
Và khi tôi đã nhận được sự tư vấn của họ, thì tôi trở về và cầu nguyện.
And I'm going to say, God, show me the truth in what they've spoken.
Và tôi nói rằng lại, Chúa xin chỉ cho con những lẽ thật về những gì họ nói.
And I'm going to make a final decision based on what God is speaking into my heart.
Và tôi đi đến quyết định cuối cùng dựa trên những gì mà Chúa phán trong lòng tôi.
That decision will be mine.
Quyết định đó là quyết định của tôi.
Made in the presence of the Holy Spirit.
Được quyết định trong sự hiện diện của Đức Thánh Linh.
It shouldn't contradict those of my spiritual leaders.
Và nó không mâu thuẫn với những nhà lãnh đạo thuộc linh của tôi.
If it does contradict them and that happens more than once or twice, I need to find new spiritual leaders.
Nếu có những mâu thuẫn xảy ra một trong hai lần hay hai lần thì tôi cần tìm những người lãnh đạo mới.
Because I'm unsafe if I cannot receive the counsel of two or three leaders.
Bởi vì tôi không yên tâm nếu tôi không thể tìm được sự tư vấn của hai hay ba người.
So why do I make the final decision?
Vậy thì làm sao tôi ra quyết định cuối cùng?
Because the Bible said when I stand before the Lord, I have to give an account.
Bởi vì Kinh Thánh nói tôi sẽ giải trình trước mặt Chúa.
I give an account of my own actions.
Tôi phải giải trình về những hành động của tôi.
I can't say I did it because this person told me to.
Tôi không thể nói tôi làm điều đó bởi vì người này bảo tôi làm.
So I have to take responsibility on judgment day.
Tôi phải chịu trách nhiệm trước Chúa trong ngày đoán xét.
So I take responsibility today.
Cho nên tôi chịu trách nhiệm ngày hôm nay.
But my actions have not contradicted those of the three people I submit to.
Nhưng những hành động của tôi không thể mâu thuẫn với ba người mà tôi trình bày.
Sometimes I have changed people that I submit to.
Có khi tôi cũng thay đổi người mà tôi trình bày.
That shouldn't happen every 4 or 5 days.
Nhưng mà điều này không thể xảy ra trong 4 hay là 5 ngày.
But it might happen every year or 2 years.
Nhưng nó có thể xảy ra trong vòng 1 năm hay là 2 năm.
Because sometimes we move in different directions.
Bởi vì có khi chúng ta bước vào những lĩnh vực khác.
And I think that's fine if that happens.
Và tôi nghĩ rằng nếu điều đó xảy ra thì cũng tốt.
The key is that when I leave one relationship, I enter another one.
Nguyên tắc là khi tôi rời bỏ một mối quan hệ thì tôi bước vào một mối quan hệ khác.
So I ask every one of you to have at least 3 people you submit your journaling to.
Tôi khuyên mỗi một người trong bạn nên có ít nhất 3 người để mình trình bày những điều ghi chép mà Chúa phán.
If you do that, you'll be safe, you'll be secure, and you will press on to victory.
Nếu bạn làm điều này thì bạn sẽ yên tâm và bình an và nhanh chóng thành công.
If you don't do that, the Bible says you're unsafe and you're liable to self-destruct.
Nếu bạn không làm điều này thì Kinh Thánh nói rằng quý vị sẽ không yên tâm và có khả năng hủy hoại chính mình.
I've given up dates entirely.
Tôi hoàn toàn từ bỏ những vấn đề về ngày tháng.
I have seen people destroy their spiritual walk over dates.
Tôi đã từng thấy nhiều người hủy hoại bước đường thuộc linh của họ vì vấn đề ngày tháng.
One prophet felt that God said his house was going to sell on a certain day and he would move to a new city.
Một tiên tri cảm thấy rằng Chúa phán ông chắc chắn sẽ bán nhà vào ngày đó và di chuyển đến một thành phố mới.
His house did not sell on that day and he backslid.
Ông đã không bán nhà vào ngày đó và ông đã sa ngã.
So, why doesn't God care about dates?
Tại sao Đức Chúa Trời không quan tâm đến ngày tháng?
The prophets in the Old Testament tried to determine the date that Jesus was going to come.
Những tiên tri trong Cựu Ước cố gắng xác định ngày mà Đức Chúa Giêsu sẽ đến.
And the Bible said they couldn't get that date.
Và Kinh Thánh nói họ không biết được ngày đó.
The Bible said we should not try to date the second return of the Lord.
Kinh Thánh cũng nói rằng chúng ta không nên cố gắng đoán ngày mà Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai.
And I believe there's a reason for this.
Tôi tin rằng có một lý do cho điều đó.
Because I think all dates are a little bit liquid.
Tôi nghĩ rằng tất cả những ngày đều như hơi nước.
I'd like you to turn in your Bibles to Jeremiah 18.
Tôi muốn bạn mở Kinh Thánh ra ở trong Jeremy đoạn 18.
Jeremiah 18 verses 7 to 10.
Jeremy đoạn 18 câu 7 tới câu 10.
In verse 7 it says, "At one moment I might speak concerning the nation, concerning the kingdom to uproot, pull it down and destroy it. If that nation against which I have spoken turns from its evil, I'll relent concerning the calamity I planned for it to bring to it." Jeremiah 18, verses 7,
trong lúc nào,
8 and 9.
Ta sẽ nói về một dân tộc nước kia đặng nhổ đi, hủy đi, diệt đi. Nếu nước mà ta nói đó xây bỏ điều ác mình, thì ta sẽ đổi ý và ta sẽ toan giáng tai họa cho nó.
In verse 9, it says at another moment, I might speak concerning a nation or a kingdom to build it up, to plant it. And if it does evil in my sight by not obeying my voice, then I will think better of the good which I promised to bless it.
Câu số 9. Cũng có lúc nào ta sẽ nói về một dân tộc nước kia đặng dựng nó, trồng nó. Nếu nước ấy làm điều ác trước mắt ta và không nghe tiếng ta, thì ta sẽ đổi ý ta đã định xuống phước cho nó.
So God says everything I say is dependent upon your reaction.
Chúa nói, mọi điều ta đã nói là tùy thuộc vào phản ứng của các ngươi.
If I say I'm going to destroy you and you repent, then I won't destroy you.
Nếu ta nói ta sẽ diệt các ngươi và các ngươi ăn năn thì ta sẽ không diệt các ngươi nữa.
And if I say I'm going to bless you and you move into sin, then I won't bless you.
Nếu ta nói ta sẽ chúc phước cho các ngươi và các ngươi bước vào điều ác thì ta sẽ không chúc phước cho các ngươi nữa.
So just because my journal says it's going to happen doesn't mean it's going to happen.
Khi nhật ký của tôi nói điều đó sẽ xảy ra mà nó không xảy ra, không có nghĩa là nó phải xảy ra.
It's determined that how I respond to that journaling.
Điều đó được xác định dựa vào cách tôi đáp ứng với những điều ghi chép đó.
That's really important for me to know.
Điều đó rất quan trọng để tôi biết.
Here's an example from the Bible.
Đây là ví dụ trong Kinh Thánh.
Jonah went to Nineveh and said, "God's going to destroy you in 40 days."
Jonah đi đến thành Nineveh và nói, Chúa sẽ hủy diệt các ngươi trong vòng 40 ngày.
That's a specific date.
Đó là một ngày cụ thể.
He didn't say God will destroy you if, he just said period.
Ông không nói Chúa sẽ hủy diệt các ngươi nếu, ông chỉ cho biết thời gian mà thôi.
But God did not destroy them in 40 days.
Nhưng Chúa đã không hủy diệt họ trong 40 ngày.
Because they repented.
Bởi vì họ đã ăn năn.
So my question is, was Jonah a false prophet?
Như vậy thì câu hỏi của tôi rằng có phải Jonah là một tiên tri giả không?
Because he gave a date which did not come to pass.
Bởi vì ông đã đưa ra một ngày mà ngày đó lại không xảy ra.
Does that make you a false prophet?
Điều đó có khiến bạn là một tiên tri giả không?
I don't think so.
Tôi không nghĩ như thế.
I think what makes you a false prophet is an evil heart.
Tôi nghĩ những điều khiến bạn trở thành một tiên tri giả là một tấm lòng gian ác.
The fact that you may make some mistakes doesn't make you a false prophet.
Nếu bạn có sai lầm, không làm cho bạn trở thành một tiên tri giả.
But the point is, dates don't work very well.
Nhưng điều chính yếu là ngày tháng không xảy ra đúng.
Because it's always based on man's response. I'm going to suggest to you skip dates entirely.
Tôi đề nghị với bạn là đừng có chú ý tới ngày tháng.
Unless you have ascended to the office of a prophet, you probably will make mistakes with dates.
Nếu bạn không đạt đến chức vụ tiên tri, thì bạn sẽ mắc sai lầm với ngày tháng.
Perhaps a mature prophet can get accurate dates, but I can't get accurate dates.
Có lẽ một tiên tri trưởng thành có thể nhận được ngày tháng, nhưng tôi không thể nhận được chính xác ngày tháng.
As a matter of fact, I would recommend you restrict your journaling to 3 areas.
Đây là một vấn đề thực tế, tôi khuyên bạn nên giới hạn sự ghi chép của mình trong 3 lĩnh vực.
1 Corinthians 14:3 gives you those three areas.
Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 14 câu 3 cho chúng ta ba lĩnh vực này.
It says prophecy comes for three reasons.
Lời tiên tri đến bởi ba lý do.
And I think journaling is prophecy. God is speaking prophetically to you.
Và tôi tin rằng sự ghi chép nhật ký là một lời tiên tri. Chúa đang nói tiên tri với bạn.
It says prophecy comes for edification, exhortation and comfort.
Câu Kinh Thánh này nói lời tiên tri đến để soi sáng, để thúc giục và an ủi.
How about if you restrict your journey to those three areas?
Bạn nên giới hạn sự ghi chép của mình trong ba lĩnh vực này.
Let God build you up.
Hãy để Chúa xây dựng bạn lên.
That's to edify you.
Hãy để Chúa soi sáng bạn.
He says, Mark, I love you.
Ngài phán, Mark, ta yêu con.
I'm going to do great things through your life.
Ta sẽ làm những điều lớn lao qua cuộc đời của con.
We're going to touch the world through your life.
Ta sẽ đụng chạm thế giới qua cuộc đời con.
I mean, such amazing things, things beyond what I believed I could do.
Đó là những điều thật là diệu kỳ, những điều vượt quá sự tin tưởng của tôi.
He will edify you in your journaling.
Ngài sẽ soi sáng bạn khi bạn viết xuống.
He'll also exhort you.
Ngài cũng sẽ thúc giục bạn.
He said, Mark, love your wife.
Ngài nói, Mark, hãy yêu vợ con.
Mark, honor your wife.
Mark, hãy tôn trọng vợ con.
Don't be so judgmental.
Đừng có nên xét đoán.
That's all exhortation.
Đó là sự thúc giục.
And the third area is comfort.
Và lĩnh vực thứ ba là sự an ủi.
He said, Mark, I love you.
Ngài nói, Mark, ta yêu con.
He said, your sin is forgiven.
Ngài nói, tội lỗi con đã được tha.
It's cleansed. Let's press on.
Nó đã được sạch. Hãy tấn tới. Hãy tiếp tục.
In those three areas, journaling is a wonderful gift.
Trong ba lĩnh vực này, nhật ký là một món quà tuyệt vời.
Now, if I go outside those three areas, journaling might break down.
Nếu tôi ra khỏi ba lĩnh vực này, thì nhật ký của tôi có thể bị sụp đổ.
Because God declares prophecy is for those three basic categories.
Bởi vì Chúa công bố lời tiên tri để cho ba điều căn bản này.
So how about a fourth category?
Như vậy thì điều thứ tư là gì?
Predictive guidance.
Sự hướng dẫn có tính cách tiên tri.
That's not one of the three basic categories.
Đó không phải là một trong ba điều cơ bản.
I find in the area of predictive guidance, my journey breaks down a lot.
Tôi thấy trong lĩnh vực hướng dẫn có tính cách tiên đoán trong nhật ký thì bị sai trật nhiều.
God, will you heal this marriage?
Chúa ơi, Ngài sẽ chữa lành cho hôn nhân này chứ?
Will you heal this body?
Ngài sẽ chữa lành cho thân thể này chứ?
Will I get that job?
Con sẽ được cái công việc đó không?
Should I move to Ohio?
Con có thể đi đến Ohio không?
Should I buy this stock today in the stock market?
Con có nên mua cổ phiếu trong thị trường chứng khoán hôm nay không?
I find in those areas my journey is wrong most of the time.
Tôi thấy trong lĩnh vực ghi xuống này của tôi sai trật rất nhiều.
So I do not use journaling for predictive guidance questions.
Vì vậy tôi không dùng việc ghi nhật ký cho những câu hỏi có tính cách tiên đoán.
I use other ways that God speaks to us.
Tôi sử dụng những cách khác mà Chúa phán với tôi.
The Bible speaks of many ways God can speak to me.
Kinh Thánh nói rằng có nhiều cách mà Chúa có thể phán với tôi.
I'm going to give you a list of six ways.
Tôi sẽ cho quý vị một danh sách có 6 cách.
I call these six ways the leader's paradigm.
Tôi gọi 6 cách này là một mô hình lãnh đạo.
The word paradigm just means a system, an approach.
Chữ mô hình có nghĩa là hệ thống hay là hướng đi.
One way that God can speak to me, the Bible says, is through illumined scripture.
Một cách mà Chúa có thể phán với tôi, Kinh Thánh nói là qua lời Kinh Thánh đã được soi dẫn.
In Luke 24:32, we hear this.
Trong Luca đoạn 24 câu 32, chúng ta nghe điều này.
They said, did not our hearts burn within us while he talked with us on the road, while he opened scripture to us?
Hai người nói cùng nhau rằng, khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao?
That's the Holy Verse. That's the Holy Spirit illuminating a scripture verse.
Đó là Đức Thánh Linh soi sáng một câu Kinh Thánh.
And you've all experienced that.
Và tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm đó.
A verse leaps off the page and hits you between the eyes.
Một câu Kinh Thánh nhảy ra khỏi trang giấy và đập vào mắt chúng ta.
That's one way that God can speak to us.
Đó là một cách mà Chúa có thể phán với chúng ta.
Now there's probably no verse that's going to say, Mark, move to Ohio.
Có lẽ chúng ta sẽ không nghe, Mark, hãy đi đến Ohio.
So I probably cannot use that approach in my move to Ohio.
Cho nên tôi không thể dùng cái cách này để mà chuyển đến Ohio.
Well, God can also illumine my mind, my reasoning.
Và Chúa cũng có thể soi dẫn tâm trí tôi, lý trí của tôi.
Luke 1:3 is an example of that.
Luca đoạn 1 câu 3 là một thí dụ về điều đó.
It said it seemed fitting for me, having investigated everything carefully from the beginning, to write it out in consecutive order.
Vậy, sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi tưởng nên theo thứ tự mà viết và tỏ cho ông.
Investigation, consecutive order.
Xét kỹ theo thứ tự.
That's using some reason.
Đó là việc sử dụng lý trí.
But it was more than man's reasoning.
Nhưng mà nó nhiều hơn lý trí của con người.
Because it said these men wrote as they were moved upon by the Holy Spirit.
Bởi vì câu Kinh Thánh nói người này đã viết khi họ được Đức Thánh Linh giáng xuống trên họ.
So I'm going to call that anointed reasoning.
Vì vậy tôi sẽ gọi đó là lý trí được sức dầu.
Or spirit-led reasoning.
Hay là sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh qua lý trí.
That's a second way that God can speak to me.
Đó là cách thứ hai mà Chúa có thể phán với tôi.
God can also give me discernment in my heart.
Chúa cũng có thể cho tôi sự nhận biết trong lòng.
Mark 2:8 is an example of that.
Mark đoạn 2 câu 8 là một thí dụ.
And immediately when Jesus perceived in his spirit that they reasoned this way among themselves, he said, "Why do you reason about these things in your heart?"
Đức Chúa Giêsu trong trí đã hiểu họ tự nghĩ như vậy, tức thì phán rằng, "Sao các ngươi bàn luận trong lòng thể ấy?"
So my heart can perceive.
Vì vậy lòng tôi có thể nhận biết được.
It's an inner knowing.
Đó là một sự nhận biết bên trong.
Maybe a green light or a red light.
Có thể là đèn xanh hay là đèn đỏ.
Maybe peace or unrest.
Có thể là bình an hay là bất an.
That's another way that God can speak to me.
Đó là một cách khác mà Chúa có thể phán với tôi.
I'll use that in my move to Ohio.
Tôi dùng điều này trong việc chuyển đến Ohio.
Does my heart feel peaceful or feel no, I shouldn't go?
Lòng tôi có cảm thấy sự bình an hay là tôi cảm thấy là tôi không nên đi?
I'll use anointed reasoning in my move to Ohio.
Tôi sẽ sử dụng lý trí được sức dầu trong việc chuyển đến Ohio.
Another way God speaks is through the counsel of others.
Một cách khác Chúa phán là qua sự tư vấn của người khác.
In Proverbs 11:14 it says this.
Trong Châm Ngôn đoạn 11 câu 14 nói rằng:
Where there is no counsel, the people fall, but in the multitude of counselors there's safety.
Dân sự sa ngã tại không có chính trị. Song nếu có nhiều mưu sĩ, bèn được yên ổn.
I'm definitely going to use my three spiritual advisors in my decision to go to Ohio.
Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ sử dụng ba lời khuyên của ba cố vấn thuộc linh trong quyết định đi đến Ohio.
A fifth way that God speaks is He can speak through life itself.
Cách thứ năm mà Chúa phán là Ngài có thể phán qua chính đời sống.
Matthew 7:16 says this.
Matthew đoạn 7 câu 16 nói rằng:
You will know them by their fruits. Do men gather grapes from thorn bushes or figs from thistles?
Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai hay là trái vả nơi bụi tặc lê?
So what's the fruit of life saying back to me?
Vậy thì trái của đời sống nói với tôi điều gì ở đây?
Is there a job in Ohio?
Có phải là có một công việc ở Ohio không?
Is there a church in Ohio to go to?
Có phải là có một hội thánh ở Ohio để tôi đi không?
Has my job in my hometown dried up?
Có phải công việc ở quê hương của tôi đã không kết quả không?
That's what is the fruit of life saying back to me.
Đó là những bông trái của đời sống đang nói với tôi.
And another way that God can speak is through dream and vision and prophecy.
Một cách khác mà Chúa có thể phán qua giấc mơ, khải tượng và lời tiên tri là
Acts 2:17 says that.
Công vụ đoạn 2 câu 17 nói rằng:
God said your sons and daughters shall prophesy, young men shall see visions, old men will dream dreams.
Chúa phán: Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ và các người già cả sẽ có chim bao.
So that's at least six different ways God can speak to me.
Như vậy có ít nhất là 6 cách khác nhau mà Chúa có thể phán với tôi.
How will I balance those six different ways in different situations?
Làm thế nào tôi có thể cân bằng 6 cách khác nhau này trong những tình huống khác nhau?
Let me talk to you about two major situations.
Để tôi nói với bạn hai cái hoàn cảnh chính.
The first kind of question I would have is a relationship question.
Cái câu hỏi thứ nhất mà tôi hỏi là một câu hỏi về mối quan hệ.
It's a people kind of a question.
Đó là dạng câu hỏi giữa con người và con người.
When I'm asking those kinds of questions, I'm going to rely on two of those six ways that God speaks.
Khi tôi hỏi những dạng câu hỏi này, tôi sẽ dựa vào hai trong sáu cách mà Chúa phán.
The one thing I'll rely upon heavily is a lumen scripture.
Điều mà tôi sẽ dựa vào nhiều nhất là được Kinh Thánh soi dẫn.
Because there's a verse in the Bible that says forgive everything against everybody.
Bởi vì câu Kinh Thánh nói hãy tha thứ mọi điều chống nghịch với người khác.
That's a good verse for relationships.
Đó là một câu rất hay về mối liên hệ.
He's saying let it go.
Ngài phán hãy buông nó ra, hãy bỏ đi.
The other thing I'll rely upon is my journaling.
Điều khác mà tôi dựa vào là sự ghi chép của tôi.
Because in my journaling, God will say, "Look at their heart."
Bởi vì trong sự ghi chép của tôi, Chúa phán, hãy nhìn vào tấm lòng của họ.
Minister my grace to their heart.
Chia sẻ ân điển của tôi cho tấm lòng của họ.
So my journaling is wonderful in people kinds of situations.
Vì vậy, sự ghi chép của tôi rất tốt cho những câu hỏi, cho những hoàn cảnh con người và con người.
Now, if I'm looking for a predictive guidance kind of a answer.
Bây giờ, nếu tôi tìm kiếm một câu trả lời về sự hướng dẫn có tính cách tiên đoán.
I'm going to use different ways that God speaks.
Thì tôi sẽ sử dụng những cách Chúa phán khác nhau.
I'll use anointed reasoning.
Tôi sẽ sử dụng lý trí được sức dầu.
I'll use the counsel of the three people I submit to.
Tôi sẽ nhờ sự tư vấn của ba người mà tôi đến hỏi.
And I'll use the experience of what life is saying back to me.
Và tôi sẽ sử dụng sự trải nghiệm những gì cuộc sống tôi nói với tôi.
Now this is what I found works good for me.
Đây là những gì tôi đã thấy giúp đỡ cho tôi.
You may find something different works well for you.
Bạn có thể tìm thấy những điều khác giúp ích cho bạn.
I'm a left brain person.
Tôi là một người hoạt động ở não trái.
Reason is my stronger gift.
Lý luận là ân tứ mạnh mẽ của tôi.
And so when I go for predictive guidance, I lean more upon anointed reasoning.
Và khi tôi đi đến những sự hướng dẫn có tính cách tiên tri, thì tôi học nhiều hơn nơi lý trí được sức dầu.
If you're a right brain person, your strongest gift is intuition, prophecy, and journaling.
Nếu bạn là người sử dụng não phải, ân tứ mạnh nhất của bạn là trực giác, ân tiên tri và ghi chép xuống.
So when you go for predictive guidance, you may rely more heavily on your journaling.
Cho nên khi bạn đến với sự hướng dẫn có tính cách tiên đoán, thì bạn sẽ dựa nhiều hơn vào việc ghi chép của bạn.
And I think that's fine.
Và tôi nghĩ điều đó là tốt.
You should use what works best for you.
Bạn nên sử dụng những gì tốt nhất cho bạn.
And the way we find what works best is we make some mistakes along the way.
Cách mà chúng ta tìm ra những việc tốt nhất là khi chúng ta làm lỗi trên tiến trình.
And that's perfectly okay to make mistakes.
Và việc làm lỗi là hoàn toàn bình thường.
Now as you begin the journal, you may find the need to get cleaned out.
Khi bạn bắt đầu ghi xuống, bạn sẽ thấy một nhu cầu được làm cho sạch.
Jesus cast demons out of people.
Chúa Giêsu đã đuổi quỷ ra khỏi người ta.
I've had a number of demons cast out of me.
Tôi đã được đuổi ra nhiều quỷ từ khỏi người tôi.
And it cleans up the voices inside.
Và nó dẹp sạch những cái tiếng nói bên trong.
Trauma can bring demons into a person's life.
Sự tổn thương có thể đem ma quỷ vào trong cuộc đời của một người.
I experienced a trauma when my grandfather died instantaneously.
Tôi đã kinh nghiệm một sự tổn thương khi ông nội tôi qua đời đột ngột.
I picked up a demon of a fear of stroke.
Tôi đã bị một con quỷ của sự sợ cơn đột quỵ đến với tôi.
I would have reoccurring nightmares 4-5 times a week that I'd had a stroke.
Tôi gặp ác mộng 4-5 lần một tuần về việc tôi bị một cơn đột quỵ.
I got a couple elders in my church to pray deliverance. They cast out a demon of fear of stroke.
Tôi được một vài người trưởng lão trong hội thánh đến cầu nguyện giải cứu. Họ đuổi con quỷ sợ đột quỵ ra khỏi tôi.
And that reoccurring nightmare went away and has never come back.
Và từ đó việc gặp ác mộng đã biến mất và không bao giờ trở lại.
I've had negative thoughts in my mind.
Tôi cũng có những ý tưởng tiêu cực trong đầu tôi.
Fear, accusation.
Sợ hãi, sự buộc tội.
And I battled them continuously.
Và tôi đã tiếp tục chiến đấu liên tục.
And finally I had a lady minister deliverance to me.
Và cuối cùng tôi được một phụ nữ đến cầu nguyện giải cứu cho tôi.
I was in Australia.
Lúc đó tôi ở Úc.
And I was sick and tired of battling fear all the time.
Tôi bị bệnh và mệt mỏi và luôn luôn chiến đấu với sự sợ hãi.
And her and her husband got together and they prayed deliverance for about 3 hours over me.
Cô ấy và chồng cô đã đến cầu nguyện giải cứu cho tôi trong khoảng 3 tiếng đồng hồ.
And they cast about 20 demons out of me.
Và họ đã đuổi khoảng 20 con quỷ ra khỏi tôi.
And all of that fear and negativity was gone.
Và tất cả sự sợ hãi và sự tiêu cực đã biến mất.
And I was free on the inside.
Và tôi được tự do bên trong.
So if you're not free on the inside, it's probably because of demonic influence.
Vì vậy nếu bạn không có sự tự do bên trong thì có lẽ có sự ảnh hưởng của tà linh.
Could be demons, could be curses.
Có thể là ma quỷ, có thể là sự rủa sả.
I had a word curse spoken over me.
Tôi bị một lời rủa sả trên tôi.
It was spoken over me by one of my parents, and I prayed and broke that and freed that area of my life.
Tôi đã bị cha mẹ nói điều đó trên tôi, và tôi đã cầu nguyện và bẻ gãy điều đó thì nó được ra khỏi.
I had a curse coming down to the family line.
Tôi đã có một sự rủa sả từ dòng họ tôi.
Because one of my ancestors was involved in worship of a false god.
Bởi vì một người trong tổ tiên của tôi đã liên quan đến việc thờ phượng một tà thần.
And when I prayed and broke that curse, a health problem I'd had for 15 years went away just like that.
Và khi tôi cầu nguyện và bẻ gãy sự rủa sả cho một vấn đề sức khỏe mà tôi đã bị trong 15 năm thì nó biến mất hoàn toàn.
So if you're battling with negative thoughts or constant health problems, it could be demons.
Nếu bạn đang chiến đấu với những ý tưởng tiêu cực hay những vấn đề sức khỏe thì đó có thể là linh của ma quỷ.
Or it could be curses.
Cũng có thể là sự rủa sả.
It could be a word curse you've spoken or someone else has spoken over you.
Có thể là một lời rủa sả mà bạn nói hay là ai đó nói trên bạn.
Or it could be a generational curse.
Cũng có thể là một sự rủa sả trên dòng dõi.
All of those things we go to our spiritual advisors and we get them broken in prayer.
Chúng ta hãy đến với những người cố vấn thuộc linh và nhờ họ cầu nguyện để bẻ gãy những điều đó.
We cast out demons and we do inner healing.
Chúng ta đuổi quỷ ra và nhận sự chữa lành bên trong.
Inner healing is allowing Jesus to walk into a traumatic scene, show up and do whatever he wants to do.
Sự chữa lành bên trong là để cho Chúa Giêsu bước vào cái khung cảnh tổn thương đó, Ngài hiện diện hay làm bất cứ điều gì Ngài muốn.
And as Jesus has done that for me, he's taken the terror and pain out of the scene and given me a whole new scene.
Khi Chúa Giêsu làm điều đó cho tôi thì Ngài cất hết mọi sự sợ hãi, đau đớn đó và
so
ban cho tôi một khung cảnh hoàn toàn mới.
Go get those ministries until you are free.
Nếu bạn không có tự do ở bên trong thì hãy tìm kiếm sự giải cứu cho đến khi bạn được tự do.
And as I leave you, I want to leave you with this thought.
Và để kết thúc bài học này, tôi muốn để lại cho bạn một ý tưởng này.
I want to ask you to take 3 months and make this a way of living.
Tôi muốn bạn để 3 tháng và hãy để điều này trở thành lối sống của mình.
I've said this in just 4 short sessions.
Và tôi đã nói điều này trong 4 bài học ngắn ngủi.
It took me a year to learn this myself.
Tôi đã để 1 năm trời để học những điều này.
Once I learned the 4 keys, I practiced them for months.
Và khi tôi học được 4 chìa khóa thì tôi đã thực hành điều đó trong nhiều tháng trời.
And after several months, they were normal and natural.
Và sau vài tháng thì chúng trở thành bình thường và tự nhiên cho tôi.
And I'm asking you, will you take at least 3 months and let this become normal and natural?
Và tôi muốn hỏi bạn là bạn sẽ dành ít nhất 3 tháng để làm cho những điều này trở thành bình thường được không?
If you will, it will transform your life.
Nếu bạn sẵn sàng thì nó sẽ thay đổi cuộc đời của bạn.
Don't be a hearer, but be a hearer and a doer.
Đừng chỉ là nghe thôi, nhưng mà hãy nghe và làm theo.
I want to pray for you.
Tôi muốn cầu nguyện cho bạn.
Father, I pray for the anointing of the Holy Spirit.
Lạy Cha, con cầu xin sự sức dầu của Đức Thánh Linh.
To be released to each listener.
Được ban cho trên mỗi một người nghe.
And Father, the ease that you have given me to hear your voice, I release it to them.
Và Cha ơi, những chìa khóa mà Ngài đã ban cho con để lắng nghe tiếng Ngài thì con cũng đem đến cho họ.
That you may be able to easily hear the voice of God.
Để họ có thể dễ dàng nghe được tiếng của Ngài.
The anointing that you have given me to see vision, I release it to them.
Sức dầu mà Ngài ban cho con để thấy khải tượng thì con cũng khai phóng cho họ.
That you can easily see divine pictures.
Để họ cũng dễ dàng nhìn thấy những hình ảnh thiên thượng.
And the faith that you have given to me to believe for this, I release it to each listener.
Và đức tin mà Ngài ban cho con để tin vào điều đó thì con cũng khai phóng cho mỗi một người nghe.
And I call for faith to arise in your heart right now.
Tôi kêu gọi đức tin đó dấy lên trong lòng anh em ngay bây giờ.
In Jesus' name, faith come alive.
Trong danh Chúa Giêsu, đức tin hãy sống dậy.
Faith come alive.
Đức tin hãy sống dậy.
Faith come alive.
Đức tin hãy dậy.
In Jesus' name.
Trong danh Chúa Giêsu.
And I release you with the anointing of the Holy Spirit.
Tôi khai phóng sự sức dầu của Đức Thánh Linh trên anh chị em.
To move quickly and easily into hearing God's voice.
Để nhanh chóng được lắng nghe tiếng Chúa dễ dàng và nhìn
vision.
Thấy khải tượng.
And Father, for what you do in our lives.
Và Cha ơi, những gì Ngài làm trong đời sống của con, của chúng con.
We give all praise, honor and glory to you.
Chúng con tôn ngợi Ngài và quy vinh hiển thuộc về Ngài.
Because we know all good things come from you.
Bởi vì chúng con biết tất cả những điều tốt lành là đến từ Ngài.
And return to you.
Và trở về với Ngài.
And so we worship you, the true and the living God.
Và chúng con thờ phượng Ngài là Đức Chúa Trời chân thật hằng sống.
And all God's people said, Amen.
Và tất cả chúng con thành tín cầu nguyện, Amen.
Amen.